Chàng rể ma giới, chương 223, Ngân Hạp thần bí, Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, thủy trì truyền đến tiếng vang kỳ dị, chỉ thấy Delia cùng Loman đang muốn tiếp cận thủy trì bị lần lượt bắn trở về. Trần Duệ hỏi, làm sao vậy, Delia? Thanh âm Delia hiện vẻ rất cấp thiết, bí bảo gia tộc ta ở ngay trong thủy trì, chỗ ngân sắc cháp tựa hồ có kết giới, không cách nào đi qua. Ngân cháp, Trần Duệ trong lòng vừa động, vội vàng đi về phía thủy trì. Nguồn truyện, truyện full, chậm đã, thân thể hắc vụ vừa động, Sipulier đã ngăn trước Trần Duệ. Người có thể mang đi đồ vật gì cũng được nhưng ngân cháp thì không thể. Ngân cháp là do Paliuka giết chết Lam Long Ranieri mà giành được, vì nó hắn còn có thể phá vỡ minh hữu lâm thời với tiên nữ Long Lola, sau cùng thậm chí còn đưa tới sự truy sát của siêu cấp cường giả. Thậm chí còn bị phong ấn lực lượng. Ngân hạp là vật để sau này cùng Lola trao đổi phá giải thượng cổ phù ngữ. Nó cũng là một trong hai bảo vật tất yếu phải có được nhưng không biết vì cái gì, Sipulier lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là phát hiện bên trong cháp có bí mật gì chăng? Chúng ta đã nói trước hiệp định, ta sớm đã nói có ba đồ vật ta tất phải lấy, mà ngươi cũng không có nói tới ngân cháp. Trần Duệ đi trước một bước nói, ngươi đã quên ngươi dùng danh tự phát ra lời thề độc. Ngươi muốn vi phạm hiệp nghị của chúng ta sao? Sipulier kiệt lực ngăn chặn sự phẫn nộ trong mắt hồng quang lập lòe, lùi ra một bên, vung tay lên, Delia lập tức cảm giác được lực ngăn trở tan biến, vội vàng đi vào thủy trì, đem một đồ vật kỳ dị nhặt lên. Đây là một vật mặt hình tròn, chỉnh thể giống như kính lồi, lập lòe phát quang, trung ương có một cái phù hiệu kỳ dị thâm thúy như một tròng mắt. Delia hiện vẻ cực kỳ kích động, thân thể khẽ run lên, gắt gao ôm lấy cái kính lồi đó, nhất thời nói không ra lời. Loman tiến tới nắm lấy bả vai nàng, an ủi, đỡ nàng từ thủy trì đi ra. Trần Duệ đến gần thủy trì, nhìn đến đáy ao cùng chỗ với bí bảo gia tộc Delia, còn có vài đồ vật nữa. Ánh mắt hắn rơi trên một đồ vật trong đó chính là một cái ngân cháp hình vuông. Trần Duệ hướng thủy trì đi tới. Đúng rồi, thủy trì còn là hoạt lực chi thuyền, một trong hai vật phẩm có tác dụng chữa khỏi nguyền rủa của Sky, xem ra còn có nhiều điểm phải suy nghĩ a. Trần Duệ đang muốn đi xuống, sau lưng truyền đến thanh âm của Sipulier. Glorfin, ngươi sẽ phải hối hận. Trong từ điển của Glorfin không có hai chữ hối hận. Trần Duệ hắc ám nói một câu. Kỳ thực từ điển của Glorfin là cái gì hắn còn chưa thấy qua, nào có cái gì gọi là hối hận chứ. Trần Duệ từng bước tiến đến hoạt lực chi thuyền, kho mình, mò ngân cháp lên, hắn nghĩ cái cháp này làm bằng kim loại, cầm ở trong tay thì thấy tài liệu không phải gỗ mà làm bằng vàng, trên mặt lưu động quang thải ám ngân sắc ẩn ẩn hiện ra vô số hoa văn huyền ảo mà hắn xem không hiểu, cả cái cháp tràn đầy khí tức thần bí. Nhớ được Paliuka từng nói qua trong cháp hẳn còn có một cái hộp nhỏ, tuy hiện tại cùng Thi Vu có hiệp định hòa bình lâm thời, nhưng lần sau gặp mặt khẳng định là thù địch mà chém giết nhau, một khi cầm sai rồi đi về, chẳng lẽ Thi Vu còn có hảo tâm cho đổi lại. Vô luận thế nào, đều phải kiểm tra kỹ. Cái cháp chỉ là đơn giản là khóa móc lại, cũng không có phong ấn đặc thù gì. Thi Vu một mực quan sát biểu tình của Trần Duệ, đột nhiên kêu một tiếng. Không được mở ra, Trần Duệ nghe ra trong thanh âm của Thi Vu có sự kinh hoàng, trong lòng vừa động, liền mở ra móc khóa. Góc truyện audio.com, mới mở ra một khe hở nhỏ, một cổ lực lượng khí tức không rõ là gì tán phát ra. Trong sát na Trần Duệ phát giác sinh mệnh lực của chính mình nhanh chóng trôi đi, đồng thời một loại ảo giác theo đó mà sinh ra, phảng phất thân như ở vũ trụ hạo hãn vô biên, chung quanh hết thảy tử vong đều tiêu tán. Sinh mạng, tinh cầu, tinh hệ, vô luận là mấy năm hay vài vạn ức năm, cho dù là tồn tại bất hủ, đều khó thoát khỏi kết cục hủy diệt. Giống như hàng tinh tự sinh ra từ tinh vân trong siêu cấp hệ thống, sau thời kỳ cường thịnh chủ tinh tự, nó cũng phải hủy diệt ở tân vân. Nhưng mà loại hủy diệt này cũng không phải đơn thuần chỉ là tử vong, thật giống vụ nổ Big Bang, là hủy diệt nhưng cũng là một tân sinh lại bắt đầu. Sinh tồn cùng diệt vong tuần hoàn nhau, là chí lý bất biến trong vũ trụ từ xưa tới nay. Cảm thụ được cỗ lực lượng kia có sự huyền ảo như có như không, liên tưởng đến hàng tinh tinh hệ trong siêu cấp hệ thống, Trần Duệ tựa hồ bắt được điều gì đó nhưng rồi lại tựa hồ không có nắm chặt. Bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, hàng tinh tinh hệ trong siêu cấp hệ thống đang tự quay quanh tựa hồ như trở nên càng thêm tự nhiên trơn tru, tinh cầu cũng phát ra ánh sáng phức tạp mà ôn hòa. Vạn ức năm cứ như thoi đưa, những cảm ngộ trôi qua như phù du, ý thức Trần Duệ lại trở lại đại sảnh bảo tàng của Paliuka. Chỉ thấy cả thảy đại sảnh bắt đầu rung động, phảng phất như muốn sụp đổ đến nơi, vô số bụi đất từ đỉnh đại sảnh rơi xuống, nước trong hoạt lực chi thuyền cũng gợn lên, Loman cùng Delia đồng thời ngã trên mặt đất lộ ra biểu tình vô cùng khó chịu. Sipulayer sớm đã tránh tại địa phương nào đó, hắc khí đều thu liễm hết. Chủ nhân, ta cảm giác sinh mạng như trôi đi. Đáng sợ quá, đầu đầu từ bao lưng chỗ Loman bật đi ra kinh khủng kêu lên, nhưng không giống Delia cùng Loman mang một bộ dáng khó chịu. Không chỉ là sinh mệnh lực Loman kêu lên, lực lượng của ta hoàn toàn bị ngăn chặn, nhanh đóng cái cháp lại. Trần Duệ cũng cảm giác được sinh mạng trôi đi không phải ảo giác nhưng lực lượng không có mất đi, hắn nhìn đến đồ vật trong hộp quả nhiên như lời Paliuka, bên trong còn có một cái hộp nhỏ, nhưng cái hộp nhỏ kia chỉ tiết ra một tia khí tức đã dẫn đến bạo động cường liệt như vậy. Vô luận vì Paliuka miêu tả hay vì lực lượng quỷ dị thì đây hẳn là cái ngân cháp cần tìm rồi. Trần Duệ hồi tưởng phản ứng của Thi Vu vừa rồi, mình bạch chính mình đã bị tính kế tâm tư xoay chuyển, hắn cố tình làm ra bộ dạng khó chịu, ngã xuống hoạt lực chi tuyền, cái hộp trong tay cũng theo đó đóng lại, rơi vào nước. Cái hộp tiến vào sức hoạt lực chi tuyền, chấn động cũng dần dần ngừng lại, nhìn ba người Trần Duệ thoát lực té ngã, Sipulayer khó mà ức chế phát ra tiếng cười to. Đồ ngu xuẩn, không ngờ lại thật sự mở ra ngân cháp. Thi Vu cuồng tiếu một trận, nhìn đến đâu đâu đang run sợ lẩy bẩy, gật đầu nói. Nói cho ngươi một điều, ngân cháp không chỉ có thể cắn nuốt sinh mệnh lực mà đối với vương tộc còn có tác dụng áp chế phi thường cường đại. 2 giờ tới, lực lượng cùng năng lực hành động của các ngươi đều sẽ bị suy yếu thật lớn, đáng tiếc ta đã chuyển hóa thành tử linh, nên không có ảnh hưởng. Trần Duệ bày ra một bộ dáng suy yếu, phẫn nộ quát. Hóa ra là ngươi cố ý dẫn ta mắc bẫy, chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề của chính mình sao? Ta là Thi Vu, sinh mạng cùng thân thể đều có thể vứt bỏ, làm sao còn phải để ý dòng họ hay danh tự. Góc truyện audio.com, Thi Vu đắc ý cười nói. Được rồi vì ta vi phạm lời thề, nên trước khi ngươi chết ta nói cho ngươi một ít sự tình. Hơn 2.000 năm trước, Sipulayer phát hiện địa quật này có hoạt lực chi tuyền, liền giết chết chủ nhân thật của nơi đây, biến địa phương này làm nơi bí mật tu hành. Nhưng mà không lâu sau, một kẻ hung hãn khác tới đây. Hắn là một long tộc cường đại, trước mặt hắn, Sipulayer một cơ hội hoàn thủ đều không có, liền dễ dàng bị diệt sát. Cũng may là Sipulayer tinh thông hắc ám ma pháp cùng vong linh ma pháp trong lúc nguy cấp đã sử dụng bí thuật linh hồn chuyển rời do hắn tự nghĩ ra, đem linh hồn len lén ẩn náu tại hoạt lực chi tuyền, để sau đó có thể sống lại. Loại bí thuật này lấy thọ mệnh làm cái giá, mà lại có thời hạn, nếu như quá lâu cho dù là hoạt lực chi tuyền có hiệu dụng đặc thù, linh hồn cũng sẽ tan tành mây khói. May mà đầu cự long đáng sợ kia tựa hồ rất vội vã cũng không nghĩ tới đem thi thể hắn hoàn toàn phá hủy, chỉ là tiện chân đá đến một ngóc ngách nào đó, sau đó vội vã rời đi, trọng điểm bố trí đều đặt tại thượng tầng và trong rừng cây. Lúc này Sipulayer dựa vào bí pháp may mắn sống lại mới dám đi ra, nhìn đến bảo sơn cự đại trong lòng hưng phấn không thôi. Nhưng mà địa phương này đã bị cự long dùng lực lượng đặc thù phong kín, nhất thời không cách nào thoát ra. Sipulayer vô kế khả thi, vô cùng thất vọng, hoạt lực chi tuyến có thể bổ sung tinh lực cùng ma lực nhưng cũng không thể làm cơm ăn, hắn nghĩ ma pháp tinh thâm của mình cũng có thể tạm duy trì được. Sipulayer nhìn tới một cái ngân cháp mà long tộc bố trí tại hoạt lực chi tuyến. Vừa rồi, từ bộ dáng cẩn thận của long tộc xem xét đây hẳn là một bảo vật rất trọng yếu, nói không chừng còn có thể từ đó tìm được cách thoát thân. Ngay khi Sipulayer mở ra ngân cháp, một lực lượng kỳ dị khủng bố phát ra, không chỉ áp chế khiến hắn không cách nào động đậy, mà còn đem sinh mệnh lực của hắn cơ hồ hấp phệ gần hết. Vốn thọ mệnh Sipulayer cũng đã không còn thừa nhiều, thêm việc sử dụng bí thuật mạng sống hắn đã mong manh lắm rồi, giờ lại bị hút đi sinh mệnh lực khiến Sipulayer sợ đến hồn lìa khỏi xác, sau khi ngân cháp đóng lại thật lâu sau mới có thể khôi phục. Trong cuộn bách, Sipulayer chỉ còn cách mạo hiểm làm liều, chọn con đường trở thành Thi Vu. Trải qua một trận hung hiểm, hắn cuối cùng cũng thành công đem thân thể mình chuyển hóa thành bất tử quái vật. Sau khi biến thành Thi Vu, Sipulayer tạm thời đã không còn băn khoăn về phương diện thực vật và thọ mệnh, bắt đầu suy xét làm thế nào rời khỏi đây. 2.000 năm qua, không ngừng nghiên cứu tu hành, thử đủ các loại phương pháp, thậm chí không tiếc mò lên ngân hạp nguy hiểm kia để thí nghiệm. Ngân hạp không chỉ có thể cắn nuốt sinh mạng, mà lại có khi còn có thể tán phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Sipulayer đã chuyển hóa làm tử linh, thân thể đã bị lực lượng đáng sợ kia hủy diệt, chỉ còn lưu lại tinh thần thể thuần túy, vật bên trong cái hộp nhỏ kia càng trở nên đáng sợ. Sipulayer đến nay vẫn không cách nào biết được bên trong đến tột cùng có cái gì. Cuối cùng tại một lần ngẫu nhiên, Sipulayer thành công đem một bộ phận tinh thần lực lấy phương thức không gian kính tượng để lên đến mặt đất, ảo ảnh cùng bản thể có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nên không cách nào ly khai bản thể quá xa. Đáng tiếc là ảo ảnh vô luận thế nào đều không thể từ bên ngoài mở cửa ra, đành phải nghĩ đến một chủ ý khác chính. Góc truyện audio.com là cải tạo ảo ảnh. Ảo ảnh chỉ cần hấp thụ đầy đủ linh hồn chi lực của người sống là có thể hoàn thành cải tạo bản thể. Đến lúc đó, bản thể dưới bảo tàng đã có thể vứt bỏ. Lợi dụng vô số tử thi dâng mạng chết thay, Cypulier cũng dần dần thăm dò được một ít quy luật bẫy dập long tộc đã bố trí. Sau khi ảo ảnh tích tụ đầy đủ lực lượng, liền bố trí xuống ma lực lĩnh vực dẫn dụ thám bảo giả mắc câu. Trần Duệ tới lúc ven đường chứng kiến những thực vật dị dạng chính là do tác dụng ảnh hưởng của lĩnh vực. Thi Khôi Hát dùng kim tinh lấy được từ trên người những thám bảo giả đã bỏ mạng lúc trước để hấp dẫn ba người Trần Duệ tiến đến. Long ngữ minh văn của Paliuka không như bình thường, mỗi 3 năm, Cypulier nhờ có lực lượng ngân hạp ngụy vực mới có thể ở trình độ nhất định có hiệu quả suy yếu minh văn. Cypulier không ngừng áp chế minh văn, rồi lợi dụng Thi Khôi dẫn dụ thám bảo giả tiến vào, sau đó hấp thu linh hồn lực lượng của kẻ chết làm cho ảo ảnh càng thêm lớn mạnh, do cự ly khống chế Thi Khôi có hạn, lại thêm u dạ thấp địa quá hẻo lánh, cho nên đến hiện tại còn chưa có đủ linh hồn chuyển đổi cho ảo ảnh. Còn về lời nói trong đại sảnh, chỉ cần có 6 linh hồn là nói bậy, mục đích chính là lợi dụng loại phương pháp này khiến chúng nhân chém giết lẫn nhau, sau cùng dễ dàng làm ngư ông đắc lợi. Trần Duệ lợi dụng thần khí cắn nuốt toàn bộ lĩnh vực chi lực trong 3 năm của Cypulier, lại không có chúng kế ly gián, ngược lại còn đem ảo ảnh hủy diệt khiến 2.000 năm nỗ lực của Cypulier phút chốc mất trắng, trong lòng thống hận gia hỏa kia thấu tận tâm gan. Nhưng mà sự tình phát triển luôn ngoài ý muốn, tên kia không ngờ phá giải được phong ấn long tộc mở ra đại môn bảo tàng. Giúp hắn không chỉ có thể trốn khỏi địa phương giam cầm mình 2.000 năm, còn có thể mang đi bảo tàng với những số mục kinh người kia. Không nghĩ đến cái tên địch nhân đáng chết Glorfin kia lại có được lực lượng lĩnh vực suýt nữa bị cắn nuốt hết linh hồn, Cypulier bị bức bách phải lâm thời thỏa hiệp nhưng trong lòng tại tính toán làm sao đem mấy người này toàn bộ giết chết độc chiếm bảo tàng. Không chỉ là tài phú bảo tàng, còn có ngân hạp kia. Ngân hạp có khí tức hủy diệt huyền ảo mà khủng bố, còn có thể khắc chế vương tộc, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó tương lai ma giới vương tộc đều phải bò rạp dưới chân hắn. Hắn dục cầm cố túng đối với Glorfin khiến tên kia tiến vào bẫy dập mở ra ngân tráp thắng lợi đã nắm trong tay Cypulier hắn. Nghe xong lời Cypulier, Trần Duệ cắn răng nói, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Ta có lĩnh vực chi lực tinh thần thể của ngươi không cách nào cắn nuốt thương hại đến ta. Cypulier cuồng tiếu nói, ngươi không nên quên, dưới chân ngươi là hoạt lực chi tuyền, ma lực cùng tinh thần lực của ta có thể nhanh chóng khôi phục. Trong 2 giờ, đã đầy đủ để ta khôi phục một phần ma lực chỉ cần có thể vận dụng ma pháp muốn giết những tiểu lâu la các ngươi còn không dễ như trở bàn tay. Tinh thần lực tương đương với đạn, ma lực tương đương với súng, không có súng, đạn chỉ có thể cầm tới nện người. Không có ma lực cũng chính là Cypulier phải dùng chiêu thức tinh thần thể đi cắn nuốt máu thịt nhưng một khi hắn khôi phục ma lực có vô số phương pháp đưa 3 người vào chỗ chết. Cypulier đang đắc ý cười đột nhiên đình chỉ bởi vì hoạt lực chi tuyền bắt đầu tấn tốc giảm. Góc truyện audio.com, thiểu với tốc độ mắt thường trông thấy. Hoạt lực chi tuyền, Cypulier kinh hô một tiếng. 2.000 năm qua, hoạt lực chi tuyền chưa từng khô cạn bao giờ, ánh mắt hắn nhìn tới tay Trần Duệ. Hoạt lực chi tuyền bị khô cạn là xuất phát từ tay tên gia hỏa kia. Cypulier vừa phân thần, hoạt lực chi tuyền đã tan biến không còn một giọt, ma lực đang khôi phục đột nhiên chậm lại. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó mà tin tưởng Cypulier, Trần Duệ từ từ đứng lên, căn bản không tìm đâu ra thần sắc không động đậy được như vừa rồi, Delia cùng Loman cũng kinh ngạc ngây ngốc chỉ có đâu đâu hoan hô một tiếng, nhảy lên đầu vai Trần Duệ. Chuyện xưa này đã nói cho chúng ta biết cưỡi ngựa trắng không nhất định đã là vương tử, có khả năng lại là Đường Tăng, Trần Duệ khẽ cười. Hoặc giả nói, mang mặt nạ không nhất định là Beelzebub vương tộc. Quỷ kế của ngươi đã thất bại, Cypulier các hạ, cách chương.